Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha Paolo Gentili, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Italia, dành cho kênh tin Vatican, nhân Đại hội các gia đình thế giới lần thứ 9 diễn ra tại Dublin, Ireland. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2018, thứ hai trong tuần thứ 21 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Monica.
Về Chúa là thách đố cho con, vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình toan của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thương em, từ ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, câu 13 và từ câu 15 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-seo rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-seo đạo đức giả! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các người không vào mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-seo đạo đức giả! Các người rào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: Ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngay Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. quý ông bà và anh chị em thân mến. Chương 23 của Tin Mừng theo Thánh Matthew ghi lại những kinh sư và người Pharisêu thời Chúa Giêsu là ai, đồng thời cũng thuật lại các lời kết án nặng nề của Chúa Giêsu đối với họ, vốn là những chuyên viên về luật, các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Cụ thể, trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ba lời khiển trách dành cho họ, bởi vì thói đạo đức giả hình của họ. Thứ nhất, giáo lý của họ quá khắt khe đến độ cản trở người ta vào nước trời. Thứ hai, họ nhiệt tình đưa người ta vào đạo, nhưng để lấy tiếng, chứ không lo dạy dỗ đến nơi đến chốn theo giáo lý của Thiên Chúa. Tệ nhất là não trạng sống đạo hẹp hòi và lối sống hình thức của họ. Và thứ ba, họ ngụy biện trong các lời thề. Họ giải thích chỉ khi nào nhân danh Chúa mà thề thì mới phải giữ. Trong khi đó, theo tinh thần của Chúa, mọi lời thề đều phải giữ, bất cứ dưới hình thức nào. Chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên tự hỏi rằng, tại sao Chúa Giêsu, một người thầy nhân lành, luôn dạy người ta sống yêu thương, tha thứ và thương xót, lại có những lời chúc dữ hay nguyền rủa nặng nề đến như vậy? Thật ra, những điệp khúc khốn cho, lặp đi lặp lại của Chúa Giêsu theo lối nói của người Do Thái thời bấy giờ, không có nghĩa là nguyền rủa, nhưng nói lên nỗi đau đớn sâu xa của Chúa Giêsu khi chứng kiến sự giả hình và mù quáng của giới lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Hơn nữa, chúng ta đừng quên rằng những kinh sư và pha-ri-sêu khi ấy là những người có học, thông biết luật lệ và lãnh trách nhiệm giảng dạy dân Do Thái. Những điệp khúc ấy tựa như những lời đe dọa của các ngôn sứ thời xưa được Thiên Chúa phái cử đến để nói, để sửa dạy dân chúng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những lời sửa dạy của Chúa Giêsu trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay chứng tỏ rằng Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, sửa dạy và đem về đàn, như thầy thuốc trao ban toa thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân, và như một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Những lời lẽ mạnh mẽ của Chúa Giêsu trước giới kinh sư và pha-ri-sêu chứng tỏ rằng một khi con người cứng lòng, chai đá và đóng cửa tâm lòng mình, không hoán cải khỏi thái độ giả hình, mù quáng, lạm dụng tôn giáo, thì con người không thể hưởng được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắn nhủ cho những ai nhận mình là Kitô hữu, cần thật lòng ý thức và sửa mình trong đời sống đức tin và trong đời sống gia đình, để không trở nên hoặc có quan niệm và lối sống giả hình như các luật sĩ và biệt phái. Để sống được như thế, chúng ta hãy bắt chước mẫu gương khiêm tốn, cầu nguyện trong chân thành của Thánh nữ Monica mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thánh nữ Monica đã hết lòng tin vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, kiên tâm cầu nguyện và làm các việc lành để cầu nguyện cho người con Augustino của mình hoán cải, trở về với tình thương của Thiên Chúa. Và lời cầu nguyện đầy nước mắt và đức tin chân thành của bà đã được Chúa chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rút ra những bài học thiết thực cho bản thân khi nghe lời Chúa nói hôm nay, nhất là biết sống chân thành và kiên trì trong cầu nguyện khiêm tốn, để chúng con không những không mắc tội giả hình mà còn tránh được những lầm lẫn khác nữa. Amen.
Đời trắng hay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là môi phúc cho con. cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám tra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thật hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức này, chúng tôi sẽ lần lượt tường thuật chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha Francisco để chủ tế thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ lần thứ 9 các gia đình công giáo thế giới tại thủ đô Dublin, Ireland. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường bắt đầu chuyến viếng thăm dài 33 tiếng đồng hồ tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, nhân dịp cuộc gặp gỡ lần thứ 9 các gia đình công giáo thế giới. Trước đó, chiều tối thứ Sáu 24 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả, đặt bó hoa và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Ireland. Đây là lần thứ 60 Ngài đến kính viếng Đức Mẹ tại đây trước và sau mỗi biến cố quan trọng. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ 24 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài và là lần đầu tiên từ 39 năm nay một vị giáo hoàng đến viếng thăm Ireland. Chủ đích nguyên thủy và chính yếu của chuyến viếng thăm là gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới từ 116 nước tụ về thủ đô Ireland nhân cuộc gặp gỡ kỳ 9 với chủ đề Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Hai sinh hoạt quan trọng nhất của đại hội này là lễ hội của các gia đình vào tối thứ Bảy 25 tháng 8 tại sân vận động công viên Croc lúc gần 8 giờ tối và thánh lễ bế mạc vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật 26 tháng 8 tại công viên Phoenix, dự kiến có 600.000 tín hữu tham dự. Ra tới phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 8 giờ sáng và 30 phút sau đó, chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Alitalia đã cất cánh chở Đức Thánh Cha cùng với khoảng 30 người thuộc đoàn tùy tùng và hơn 70 ký giả Italia và quốc tế. Máy bay trực chỉ phi trường thành phố Dublin cách Roma gần 1.900 cây số về hướng Tây Bắc. Cộng hòa Ireland chỉ rộng 70.000 cây số vuông. Miền Bắc đảo Ireland rộng gần 14.000 cây số vuông là một trong bốn miền hợp thành Vương quốc Hiệp nhất Anh và Bắc Ireland. Về mặt giáo hội, công giáo toàn đảo Ireland hợp thành một hội đồng giám mục duy nhất và có 5,3 triệu tín hữu công giáo trên tổng số 7 triệu dân cư. Giáo hội tại đây có 26 giáo phận với tổng cộng 4.300 linh mục kiều và dòng, 760 nữ tu và 50 tu huynh. Cả nước có 150 đại chủng viện. Trên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả tháp tùng Ngài và cho biết Ngài thích gặp gỡ các gia đình và đây là lần thứ hai Ngài tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới sau cuộc gặp gỡ tại Philadelphia cách đây 3 năm. Đức Thánh Cha cũng nói, tôi trở lại Ireland sau 38 năm. Hồi đó tôi đã đến Ireland để thực tập tiếng Anh. Tôi có một kỷ niệm đẹp đánh động tâm hồn tôi. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay đã đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Dublin lúc 10 giờ rưỡi. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Phó Thủ tướng cùng với hai vị hồng y và các vị tổng giám mục người Ireland tiếp đón. Hai em bé trong y phục cổ truyền tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Liền đó, Đức Thánh Cha lên xe tiến về phủ tổng thống, cách đó 17 cây số, nơi diễn ra nghi lễ đón tiếp chính thức. Tổng thống Michael Higgins và phu nhân đã đón tiếp Đức Thánh Cha tại cổng vào và một gia đình tị nạn và một gia đình Ireland đón tiếp người tị nạn đã được giới thiệu với ngài. Lễ nghi tiếp đón như thông lệ đã diễn ra với quốc thiều Vatican và Ireland cùng với hàng quân danh dự. Tiếp đến có phần giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn trước khi Đức Thánh Cha được mời vào trong dinh tổng thống. Trong sổ lưu niệm tại đây, Đức Thánh Cha viết: "Với lòng biết ơn về sự tiếp đón nồng nhiệt tôi nhận được, tôi đoan chắc với Tổng thống và toàn dân Ireland lời cầu nguyện của tôi. Xin Thiên Chúa Toàn Năng hướng dẫn và bảo vệ tất cả quý vị." Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống và chào thăm gia đình ông. Sau cùng, tại khuôn viên của phủ Tổng thống, Đức Thánh Cha đã trồng một cây lưu niệm giống như Đức Gioan Phaolô thứ hai đã làm cách đây 39 năm. Đã từ phủ Tổng thống Ireland, Đức Thánh Cha đã đến lâu đài Dublin cách đó 5 cây số vào lúc quá 12 giờ trưa để gặp gỡ chính quyền và đại diện xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn, tổng cộng khoảng 250 người tại hội trường của lâu đài. Thủ tướng Ireland, ông Leo Varadkar đã tiếp đón Đức Thánh Cha và mời ngài ký vào sổ vàng lưu niệm và hội kiến với ngài. Thủ tướng năm nay 39 tuổi đã từng làm Bộ trưởng Bảo vệ Xã hội, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông, Du lịch và Thể thao trước khi được bầu làm Thủ tướng hồi năm 2017. Sau đó lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha cùng Thủ tướng tiến vào hội trường Thánh Patrick, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với các khách mời. Lên tiếng sau lời chào mừng của Thủ tướng Ireland, trong đó ông cũng nhắc đến tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha nhắc đến mục đích của cuộc viếng thăm của ngài. "Như quý vị biết, lý do cuộc viếng thăm của tôi là để tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm nay diễn ra tại Dublin. Giáo hội là gia đình của các gia đình, cảm thấy cần nâng đỡ các gia đình trong nỗ lực trung thành và hân hoan đáp lại ơn gọi Chúa trao cho họ trong xã hội. Đối với các gia đình, cuộc gặp gỡ này là cơ hội không những để tái khẳng định quyết tâm chung thủy yêu thương, giúp đỡ nhau và tôn trọng đối với hồng ân sự sống mà Chúa ban dưới mọi hình thức, nhưng cũng để làm chứng về vai trò có 102 mà gia đình đảm trách trong việc giáo dục các phần tử của mình và trong sự phát triển một mô thức xã hội lành mạnh và triển nở." Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những khó khăn các gia đình đang gặp phải ngày nay trong đời sống hôn nhân và gia đình, nhưng ngài tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi người và với xã hội. Ngài khẳng định rằng, sở dĩ chúng ta nói về toàn thế giới như một gia đình duy nhất, chính là vì chúng ta nhìn nhận những liên hệ trong nhân tính chung của chúng ta và trực giác được lời mời gọi đoàn kết, hiệp nhất và liên đới, nhất là đối với những anh chị em yếu thế nhất. Nhưng quá nhiều khi chúng ta cảm thấy bất lực đứng trước những tai ương còn kéo dài như sự oán ghét về chủng tộc và bộ tộc, đứng trước những cuộc xung đột và bạo lực khôn tả, sự khinh rẻ phẩm giá con người và các nhân quyền căn bản, sự gia tăng hố chia cách giữa giàu và nghèo. Chúng ta rất cần phục hồi trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị và xã hội, cảm thức là một gia đình thực sự của các dân tộc, và không bao giờ mất hy vọng và can đảm kiên trì trong giới răn luân lý là trở thành những người xây dựng hòa bình, hòa giải và giữ gìn nhau. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng 20 năm trước đây những xung đột tại miền Bắc Ireland và hiệp định ký kết ngày thứ sáu tuần thánh đã chấm dứt tình trạng ấy và bày tỏ hy vọng tiến trình hòa bình vượt lên trên mọi chướng ngại còn tồn đọng và tạo điều kiện để nảy sinh một tương lai hòa hợp, hòa giải và tín nhiệm nhau. Đề cập đến tình trạng những người bị gạt bỏ không được hưởng sự thịnh vượng kinh tế, do sự tăng trưởng của một nền văn hóa duy vật gạt bỏ, khiến con người ngày càng dửng dưng đối với những người nghèo và các phần tử yếu thế nhất, những người vô phương tự vệ trong gia đình nhân loại, kể cả những thai nhi chưa sinh ra, không được quyền sống. Có lẽ thách đố kích động lương tâm chúng ta nhiều nhất trong thời đại này là cuộc khủng hoảng lớn về di cư, chưa có dấu hiệu biến mất, và giải pháp cho cuộc khủng hoảng này đòi phải có sự khôn ngoan, nhìn xa trông rộng và quan tâm về nhân đạo, đi xa hơn những quyết định chính trị ngắn hạn. Trong bối cảnh những anh chị em dễ bị tổn thương nhất, Đức Thánh Cha nói về gương mẫu trầm trọng xảy ra tại Ireland do nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, do các thành phần của giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ và giáo dục trẻ em. Ngài nói, sự thất bại của giáo quyền, các giám mục, các bề trên dòng, các linh mục và những người khác trong việc xử lý một cách thích hợp các tội ác đáng kinh tởm này đã tạo nên sự phẫn nộ và tiếp tục là nguyên nhân đau khổ và ô nhục cho cộng đoàn Công giáo. Chính tôi cũng chia sẻ những tâm tình ấy. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã không dè sẻn lời nói khi nhìn nhận tình trạng trầm trọng ấy và yêu cầu đề ra những biện pháp thực sự hợp với tinh thần tin mừng, chính đáng và hữu hiệu để chống lại sự phản bội lòng tín nhiệm. Sự can thiệp thẳng thắn và quyết liệt của người tiếp tục là một khích lệ các cố gắng của giáo quyền để sửa chữa những lỗi lầm quá khứ và đề ra những quy luật nghiêm ngặt nhắm bảo đảm cho những sai lầm ấy khỏi tái diễn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mỗi trẻ em là một hồng ân quý giá của Thiên Chúa cần phải bảo tồn, khích lệ để triển nở các năng khiếu của các em và đưa tới sự trở thành tinh thần và sung mãn về mặt nhân bản. Giáo hội tại Ireland đã giữ trong quá khứ và hiện nay một vai trò thăng tiến thiện ích của trẻ em, vai trò ấy không thể bị lu mờ. Tôi mong ước rằng sự trầm trọng của những gương mẫu bị lạm dụng đã cho thấy những thiếu sót của bao nhiêu người, giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương từ phía toàn thể xã hội. Theo nghĩa đó, tất cả chúng ta cần ý thức nhu cầu cấp thiết phải cống hiến cho người trẻ một sự đồng hành khôn ngoan và các giá trị lành mạnh cho con đường tăng trưởng của các em. Sau cuộc gặp gỡ với các giới chính quyền, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 5 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Cũng liên quan đến Đại hội các gia đình thế giới tại Ireland, thì được biết không có phái đoàn nào từ Iraq được cấp thị thực vào Ireland để tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới kỳ 9 với Đức Thánh Cha trong những ngày này. Đức Cha Simon Guardoni, giám mục phụ tá tại Baghdad và là cánh tay mặt của Đức Hồng Y Sako, thượng phụ Công giáo Kande, gọi sự kiện trên đây là một điều kinh khủng. Chúng tôi đã vận động với Đại sứ quán Ireland nhưng không được câu trả lời tích cực. Thật là điều kinh khủng vì thậm chí các tín hữu Kitô chiếm đa số ở Ireland cũng không cấp thị thực cho các tín hữu Kitô khác. Chúng tôi không phải là những người cuồng tín và cũng chẳng phải là kẻ khủng bố. Để kiểm chứng điều đó, chỉ cần một cú điện thoại đến các đại sứ quán và các bộ. Trong những tuần qua, các tín hữu Công giáo tại một số nước cũng gặp vấn đề tương tự và không có tín hữu nào ở Pakistan kể cả 6 linh mục đồng hành, không ai được cấp thị thực nhập cảnh Ireland. Dường như đây là vấn đề an ninh. Theo danh mục các hộ chiếu do Viện Henley thiết lập năm 2018 này, hộ chiếu Iraq được xếp hạng nguy hiểm hạng nhì sau hộ chiếu của Afghanistan và đứng trước hộ chiếu Pakistan. Đức Cha Guardoni cho biết, phái đoàn từ Iraq muốn đi Ireland dự kiến ít nhất là 50 người, gồm 20 gia đình Công giáo, tất cả từ khu vực Kitô Ankawa ở thành Erbil, thuộc miền Kurdistan, Baghdad và Basora, đại diện cho toàn nước. Rất tiếc là sự kiện xảy ra lần này cũng giống như hồi 2015 với cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới kỳ 8 tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Đức giám mục phụ tá tại Baghdad xác nhận rằng gia đình ở Iraq ngày nay giữ một vai trò chủ yếu trong đời sống quốc gia. Tuy nhiên, có nhiều thách đố phát sinh do nạn xuất cư, thiếu công ăn việc làm và mức độ giáo dục học đường xuống thấp là một nguy cơ cho tế bào nền tảng của xã hội. Đã quá lâu rồi, chính phủ và quốc hội Iraq không dành cho gia đình một sự chú ý phải có. Sau cùng, Đức cha Wagduni cho biết, tuy ở xa Dublin, nhưng các tín hữu Kitô Iraq cũng hiệp ý cầu nguyện với các tín hữu công giáo toàn thế giới, để ngày càng có thể cậy dựa vào một gia đình lành mạnh và thánh thiện biết chu toàn thánh ý Chúa. Cũng nên nói thêm rằng, từ Việt Nam, chỉ có 3 linh mục xin được thị thực để đến Ireland tham dự cuộc gặp gỡ gia đình công giáo thế giới, cùng với một linh mục Việt Nam từ Italia, cha Agustino Nguyễn Văn Dụ. Một số giáo dân Việt Nam bị Đại sứ quán Ireland từ chối thị thực nhập cảnh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha Paolo Gentili, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Italia, dành cho kênh tin Vatican nhân Đại hội các gia đình thế giới diễn ra tại Dublin, Ireland, nhất là cách thức giáo hội tại Italia chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới kỳ thứ 9 này. Như chúng ta đã biết, bắt đầu từ chiều 21 tháng 8 vừa qua, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo lần thứ 9 được khai diễn tại Dublin, bên Ireland, và kéo dài cho tới ngày 26 tháng 8. Tham dự đại hội có sự hiện diện của các gia đình đến từ 116 nước trên thế giới, trong đó có 6.000 người trẻ vị thành niên. Đây là con số đông nhất từ trước tới nay. Ngoài ra còn có 7.000 thiện nguyện viên đến giúp đại hội. Đã có 85.000 người ghi danh tham dự lễ hội gia đình với Đức Thánh Cha Francisco tại công viên Croc, và hơn 500.000 người ghi danh tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành tại công viên Phoenix. Cũng đã có 37.000 người ghi danh tham dự 3 ngày hội luận 22, 23 và 24 tháng 8. Bao gồm 65 sinh hoạt khác nhau, trong đó sẽ có 200 thuyết trình viên, đa số là chị em phụ nữ, nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng. Tham dự đại hội cũng có 100 phái đoàn, trong đó có 50 phái đoàn đến từ nhiều vùng xa xôi trên thế giới, nhờ sự trợ giúp tài chánh của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với Tổng giáo phận Dublin. Trong các phái đoàn tham dự cũng có phái đoàn của các gia đình Italia. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn linh mục Paolo Gentili, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Italia, về việc tham dự đại hội này. Thưa cha, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo về đề tài Phúc âm gia đình, niềm vui cho thế giới, tại Dublin bên Ireland, cũng có sự tham dự của phái đoàn Italia. Các gia đình Italia đã chuẩn bị bằng một lộ trình giáo lý tập trung vào tông huấn, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Có đúng thế không ạ?
Vâng, trong các năm qua, mục vụ gia đình đã có một sinh hoạt dày đặc, nhất là gắn liền với lộ trình lo lắng cho các gia đình. Hai thượng hội đồng giám mục về gia đình, nhưng trước đó nữa, là hai cuộc tham khảo ý kiến của dân Chúa, đi trước suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, và tất cả qua con tim của Đức Thánh Cha Francisco, đã làm nảy sinh ra tông huấn niềm vui yêu thương. Tất cả đã tái khởi động mục vụ gia đình, và điều này nhất là về đề tài Phúc âm sinh ra niềm vui. Một thời gian trước khi biết đề tài của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Dublin, chúng tôi đã có ý muốn dành ra 2 năm để suy tư về đề tài các con đường hạnh phúc trong giao ước giữa người nam và người nữ. Và xem ra, đề tài đã tiếp nhận tinh thần đích thật của tông huấn niềm vui yêu thương.
cha có thể cho biết một cách ngắn gọn sự hiện diện của phái đoàn các gia đình Italia tham dự đại hội tại Dublin hay không ạ?
Hội đồng giám mục Italia đã cống hiến cho các gia đình cơ hội có thể tham dự, kể cả chi phí chuyến đi cho các người con dưới 14 tuổi. Đã có rất nhiều người ghi danh tham dự, khoảng 250 gia đình, nhưng cũng có nhiều gia đình tham dự riêng hay đi với phái đoàn của các giáo phận.
Vâng, thưa cha, Đức Thánh Cha Francisco xin các gia đình Kitô hãy là men trong một xã hội ngày càng bị thương tích, và nói cho cùng đã khép kín trong chính mình. Làm thế nào để tiếp nhận thách đố này, thưa cha?
Tôi tin rằng chính đây là nhiệm vụ của các gia đình, như là dòng sông Ơn Thánh sẽ chảy qua các con đường của thành phố Dublin. Ý tưởng đó là tin mừng được thông truyền qua kiểu thẩm thấu, hầu như là xảy ra trong không khí, trong nước hoa hay mùi thơm. Trong một thành phố như là Dublin, nơi có đa số người sống độc thân, bởi vì tại đây cũng có nhiều hãng xưởng Âu Châu, và thường công việc làm chặt gãy các gia đình, hay tệ hơn còn ngăn cản các công nhân viên lập gia đình. Nó là một thành phố cũng đã sống sự tục hóa băng giá, và còn hơn thế nữa, sống các vụ xì căng đan mới đây, và các che giấu các vụ gây gương mù gương xấu đó. Vì thế, đại hội các gia đình là một mùa nở hoa mới. Có một mong ước lớn là trông thấy trở lại các lý do của niềm vui trong việc yêu thương nhau giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, và cả với mẹ chồng hay mẹ vợ nữa.
Đức Thánh Cha cầu mong rằng cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Dublin giúp đào sâu tông hướng niềm vui yêu thương. Vậy, theo kinh nghiệm của cha thấy tài liệu này đã được tiếp nhận như thế nào giữa các gia đình tại Italia ạ?
Tài liệu đó như thể là tài liệu đã đi qua trước hết giữa đôi tay của các gia đình. Ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Bassetti sẽ trình bày đề tài làm thế nào để đồng hành với các gia đình, phân định và tập hợp tình yêu của con người khi nó đã bị thương tích. Đây là một đề tài đã khiến cho ai đó khó chịu, cả trong mô thức, trong đó tông huấn niềm vui yêu thương trình bày nó. Chắc chắn, khi đó cần phải sửa áo lại một chút và cầm lấy trở lại tin mừng một cách triệt để, với tất cả sự thúc đẩy tiến tới lòng thương xót mà tin mừng miêu tả.
Sau cùng, một cách cá nhân, như là linh mục đã đồng hành với các gia đình trên lộ trình của họ từ bao năm qua, điều gì trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco đánh động cha nhiều nhất ạ, thưa cha?
Tôi sẽ nói, đó là sự cụ thể của văn bản tông huấn, niềm vui yêu thương. Nó đánh động tôi nhiều nhất, nhưng cũng cần gắn liền nó với tông huấn Gaudete et Exultate, hãy vui lên và nhảy mừng, diễn tả sự thánh thiện có hương vị của cuộc sống thường ngày và gia đình. Sự cụ thể, một cách mâu thuẫn, nền tu đức bề ngoài hình như đưa ra khỏi thực tại, nhưng trái lại, nó giúp sống thực tại một cách còn tốt đẹp hơn nữa. Như thế, cả ơn trao ban chính mình nữa. Độ cao tinh thần gắn liền với dấn thân xã hội cho người nghèo, một cách đặc biệt, nhưng không phải là người đứng từ trên cao, mà như là người anh em, như là việc chia sẻ, như là một khám phá ra trong gương mặt của người nghèo Chúa Giêsu cần gặp gỡ. Và các nghèo túng thường là ở trong gia đình, bởi vì có nỗi mệt nhọc thường ngày giữ cho các gia đình được hiệp nhất, và đôi khi cả việc phải thắng vượt các phản bội lớn nhỏ nữa, nhưng đó là vẻ đẹp và là sự hứa hẹn của tin mừng.
Vâng, chúng con xin cảm ơn cha đã dành cho chúng con buổi phỏng vấn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha Paolo Gentili, giám đốc văn phòng một vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Italia, dành cho kênh tin Vatican, nhân Đại hội các gia đình thế giới diễn ra tại Dublin, Ireland. Cụ thể là cách thức giáo hội tại Italia chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới kỳ thứ 9 này. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Văn kiện viết tiếp như sau. Ba La Mã, âm nhạc trong việc thờ phượng Chúa. A. Các loại âm nhạc khác nhau trong phụng vụ. Âm nhạc dành cho phụng vụ thánh. Số 63. Thánh nhạc sẽ mang tính thánh thiêng hơn nếu liên kết chặt chẽ với hoạt động phụng vụ, hoặc để diễn đạt lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn, hay để cổ vũ sự đồng tâm, hoặc để tăng thêm tính cách long trọng cho các nghi lễ. Sự thánh thiện này liên quan đến chiều kích nghi thức và chiều kích thiêng liêng. Cả hai chiều kích này phải được xem xét trong bối cảnh văn hóa. Số 64. Chiều kích nghi thức của thánh nhạc liên quan đến những cách thức mà thánh nhạc liên kết với hoạt động phụng vụ, để thánh nhạc hài hòa với cấu trúc phụng vụ và diễn tả được hình ảnh nghi thức. Thánh nhạc phải làm cho nghi thức được tỏ lộ, cùng với sự tham dự đích thực của cộng đoàn và các tác viên cộng đoàn, mà không làm lu mờ ngôn từ và hành vi phụng vụ. Số 65. Chiều kích thiêng liêng của thánh nhạc liên quan đến những phẩm chất nội tại của thánh nhạc, khả dĩ làm cho việc cầu nguyện được sốt sắng hơn, cộng đoàn được hiệp nhất hơn, và nghi thức được trang trọng hơn. Thánh nhạc là thánh khi truyền thông được sự thánh thiện của Thiên Chúa và giúp dân thánh hiệp thông trọn vẹn hơn với Thiên Chúa và với nhau trong Đức Kitô. Số 66. Bối cảnh văn hóa là khung cảnh mà chiều kích nghi thức và chiều kích thiêng liêng được thể hiện. Nên xem xét những nhân tố như tuổi tác, di sản tinh thần, nền tảng văn hóa và sắc tộc của một cộng đoàn phụng vụ nhất định, khi chọn lựa các bài hát để cộng đoàn có thể tham gia ca hát, cần phải tìm hiểu xem những cách thức nào cộng đoàn thấy là thích hợp nhất để họ hợp lòng hợp ý với hành động phụng vụ. Số 67. Với lòng biết ơn Đấng tạo thành, đã ban cho loài người các thể loại âm nhạc đa dạng, phong phú. Hội thánh chỉ sử dụng thể loại âm nhạc nào có thể đáp ứng những đòi hỏi về phương diện nghi thức cũng như phương diện thiêng liêng của phụng vụ. Để phân định được phẩm chất thánh thiện của âm nhạc phụng vụ, các nhạc sĩ hoạt động trong lĩnh vực phụng vụ có được sự hướng dẫn từ kho tàng thánh nhạc của hội thánh, một thứ nhạc có giá trị rất đáng quý trọng mà các thế hệ đi trước đã thấy là thích hợp cho việc thờ phượng. Các nghệ sĩ cũng nên nỗ lực cổ vũ đối thoại hiệu quả giữa hội thánh và thế giới ngày nay. Nhạc bình ca, ca điệu Gregorio, số 68. Giáo hội nhìn nhận bình ca là gia sản riêng của phụng vụ Roma. Vì thế, trong các hoạt động phụng vụ, bình ca phải giữ địa vị chính yếu giữa những loại hình thánh ca khác. Bình ca là loại nhạc riêng của hội thánh. Bình ca là sự nối kết sống động với tổ tiên chúng ta trong đức tin, là âm nhạc truyền thống trong nghi lễ Roma, là dấu chỉ hiệp thông với hội thánh hoàn vũ, là sự liên kết hiệp nhất các nền văn hóa, là phương thế cho các cộng đoàn khác biệt cùng nhau tham gia ca hát, và là lời mời gọi cùng tham gia suy niệm trong phụng vụ. Số 69. Địa vị chính yếu là danh hiệu đã được Công đồng Vaticano thứ hai dành cho ca điệu Gregorio giữa những loại ca khác. Mỗi giám mục, linh mục, nhạc sĩ phụng vụ hãy quan tâm đặc biệt tới những loại ca khác này. Trong khi xem xét việc sử dụng kho tàng thánh ca, các vị mục tử và các nhạc sĩ, ca trưởng phải dự liệu rằng cộng đoàn có thể cùng ca hát khi cử hành phụng vụ. Cần phải nhạy bén với môi trường văn hóa và tinh thần của cộng đoàn, ngõ hầu xây dựng hội thánh hiệp nhất và bình an. Số 70. Công đồng Vaticano thứ hai đã hướng dẫn rằng các tín hữu có thể cùng nhau hát những phần thường lễ bằng tiếng Latin. Trong nhiều cộng đoàn phụng vụ ở Việt Nam hiện nay, các cha xứ và những vị phụ trách thánh nhạc bắt đầu thực hiện hướng dẫn này bằng cách giới thiệu dần những bài hát Latin cho cộng đồng và ngay cả cho những người trước đây chưa từng hát bình ca Latin. Với sự khôn ngoan, nhạy bén mục vụ và thời gian hợp lý cho tiến trình làm quen với hát bình ca, thì mọi nỗ lực về hát bình ca thật đáng hoan nghênh và hết sức cổ vũ. Số 71. Mỗi cộng đoàn phụng vụ, bao gồm mọi lứa tuổi và mọi sắc tộc, ít nhất phải biết hát Kinh Kyrie, Gloria, Sanctus và Agnus Dei. Cũng nên hát Kinh Credo và Kinh Pater với những cung điệu dễ hát. Số 72. Cộng đoàn tín hữu nên hết sức tham gia hát phần riêng trong thánh lễ, tức là những phần được thay đổi theo từng ngày lễ, như ca nhập lễ, đáp ca, alleluia, vân vân, nhất là khi có những điệp khúc dễ hát và những hình thức âm nhạc thích hợp. Khi cộng đoàn không hát được điệp sướng hoặc thánh thi, thì phần riêng trong thánh lễ lấy từ sách Graduale Romanum có thể do ca đoàn hát. Khi ca đoàn hát tiếng Latin, nên cung cấp cho cộng đoàn bản dịch bằng tiếng bản xứ để tín hữu hiểu lời ca, hợp lòng hợp ý với những gì tác viên hay ca đoàn hát và dễ dàng nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Số 73. Có thể tìm thấy ca nhập lễ và ca hiệp lễ trong sách lễ Roma. nếu muốn dệt nhạc bằng bản dịch Việt ngữ, những đối ca và các thánh vịnh đã được chỉ định này, các nhạc sĩ sáng tác có thể rút từ sách Graduale Romanum, hoặc dùng trọn vẹn bản văn, hoặc dùng những điệp khúc đã được rút ngắn dành cho cộng đoàn và ca đoàn. Số 74. Bình ca có được sức sống nhờ những bản văn thánh mà loại nhạc này diễn tả. Những ấn bản bình ca chính thức mới đây dùng cách ghi nốt nhạc đã được sửa lại, nhắm đến tiết tấu tự nhiên của giọng nói, hơn là những nguyên tắc giai điệu phức tạp trước kia. Hội thánh khuyến khích những người hát nên diễn tấu theo bản văn Latin. Số 75. Các sách lễ Roma, dù bằng ngôn ngữ nào đi nữa, cũng có những bài ca bằng tiếng bản xứ, cảm hứng từ thánh ca Latin, và những làn điệu khác nữa, dùng để hát đối đáp giữa tác viên và cộng đoàn. Vì sự hiệp nhất trong hội thánh, các nhạc sĩ sáng tác không nên tự ý chỉnh sửa những làn điệu này theo địa phương mình. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Thank you. hết, chúng ta nói về các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định rằng, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp. Khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Trần Quốc Giáo hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia, cùng với vấn đề lao động và của cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Trần Quốc Giáo hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. Khi công bố thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này tiếp nối và bổ sung cuộc tranh luận trong thông điệp Mater et Magistra. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do ích lợi chung của thế giới đặt ra. Nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã gửi đến Đức Giáo hoàng Paulo Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu đề cập đến những suy nghĩ và các khả năng mà thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp và soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Và sau cùng, chúng ta nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ này như sau. Để hài hòa với sự canh tân của giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút nên và làm cho linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Số 24 của hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu, như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định rằng, sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Dòng xưa như con khôn lớn, dòng hát mẹ dù con hát dân tình yêu mẹ cho con vui sâu, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai không ngờ tình Chúa bao la hay vượt cao mây núi, tình của mẹ hiền nào ai sánh bì với tình Chúa yêu thương nhân gian. Hãy hát lên ca mừng tình ngài đến muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh ngài.
một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Vị giám đốc thấy học bạ của anh, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học đều xuất sắc. Không năm nào mà anh này không hoàn thành vượt bậc. Ông hỏi, anh đã được học bổng của những trường nào? Chàng thanh niên trả lời, thưa, tôi không nhận được học bổng nào cả. Cha tôi mất khi tôi vừa một tuổi. Mẹ tôi là người lo trả tất cả các khoản học phí của tôi. Mẹ của anh làm nghề gì? Mẹ tôi làm công việc giặt áo quần. Vị giám đốc lại hỏi, vậy trước giờ, anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ quần áo không? Chàng thanh niên đáp, chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Vị giám đốc nói tiếp, hôm nay khi trở về nhà, anh hãy lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh và ngày mai đến gặp tôi. Chàng thanh niên về nhà, xin được cầm lấy đôi bàn tay của mẹ và từ từ lau sạch đôi bàn tay ấy. Vừa lau, nước mắt anh vừa tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên anh có dịp khám phá đôi tay của mẹ mình. Đôi bàn tay nhăn nheo, đầy những vết bầm đen. Và chính đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã kiếm tiền trả học phí cho anh từ bao năm nay. Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, anh cũng đã lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại cho mẹ. Sáng hôm sau, chàng thanh niên trở lại công ty. Vị giám đốc còn nhìn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của anh. Ông nói, anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm tối qua ở nhà không? Chàng thanh niên đáp, tôi đã lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại. Vị giám đốc hỏi tiếp, cảm tưởng của anh ra sao? Chàng thanh niên nói, thứ nhất, tôi thấu hiểu ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, khi làm công việc giặt quần áo của mẹ, tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Và cuối cùng, tôi hiểu được giá trị của liên hệ gia đình và các mối quan hệ với người khác. Vị giám đốc vui vẻ nói, chúc mừng anh, đây là những gì tôi cần, nơi người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, sự hy sinh thầm lặng và tình thương vô bờ của người mẹ đã đưa người con trai đến ngưỡng cửa của sự thành đạt, và cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mặt anh. Câu nói của Hoàng đế Napoleon, tương lai của con là công trình của mẹ, trong trường hợp này thật không sai. Mỗi người chúng ta cũng có một người mẹ đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người, và những câu chuyện thật đẹp và rất riêng tư về người mẹ của mình. Có lẽ, mỗi người mẹ và mỗi câu chuyện đều khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là tình yêu và tấm lòng của người mẹ, là tình mẫu tử thiêng liêng mà suốt đời những người con không thể nào quên được. Ngày hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ thánh nữ Monica, một người phụ nữ đã nên thánh trong bổn phận của một người vợ và một người mẹ trong gia đình. Bằng đời sống đạo đức, một lòng trung kiên với niềm tin nơi Chúa, cùng với những hy sinh, thống khổ trong lời cầu nguyện, Thánh nữ Monica đã góp phần viết nên câu chuyện một thánh nhân cho cuộc đời con trai mình là Thánh Augustino. Trong xã hội hôm nay, khi hình ảnh người mẹ và tình mẫu tử đang dần bị hoen ố bởi lòng tham, sự ích kỷ và lối sống vô trách nhiệm của một số người mẹ, cuộc đời của Thánh nữ Monica và cả những người mẹ của chúng ta cũng như bao người mẹ khác chính là những bài trường ca bất tận về tình mẫu tử cao đẹp và là những tấm gương ngời sáng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ trong việc chu toàn bổn phận và vai trò của mình đối với gia đình và con cái. Lạy Chúa, đời sống thánh thiện, tình yêu nồng nàn cùng với lời cầu nguyện kiên trì đầy nước mắt của thánh nữ Monica đã cảm hóa được những người thân yêu trong gia đình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu thương và hết lòng hy sinh cho gia đình của mình, để mỗi giây phút sống bên nhau đều là những cơ hội để chúng con giúp nhau thờ phượng Chúa và làm cho mái ấm gia đình của mình luôn hạnh phúc và yên vui trong tình Chúa và tình người. Amen.
Và thế khi ta khôn lớn, tình yêu người cho ta tiếng hát yêu đời. Tình yêu người cho ta say hát, tình mến người cho ta vui bước trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa yêu thương nhân trần đã mang án thế. Tình của loài người nào đâu sánh đi với tình Chúa treo thân nhục thế. Hãy hát hương ca mừng tình dài biết muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Hãy không vui ăn năn ngày người đấm cho về nhầm. Tình Chúa nhân lành, hãy không vui ăn năn ngày người đấm trong về lòng. Hãy mở hết tâm hồn đón nhận tình Chúa nhân lành.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.